Thứ năm tuần thứ 18 thường niên. Bài đọc 1 bài trích sách tiên tri Jeremiah. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là chúa tể của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng, và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Israel sẽ tồn tại mãi. Phúc âm theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta bảo, con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông John Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elisa, có người lại cho là ông Jeremiah hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản nối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Giao ước được thiết lập là do sự thỏa thuận của hai bên về một số những điều phải giữ. Ví dụ, giao ước hôn nhân, giao ước khấn dòng. Nếu một bên vi phạm, giao ước sẽ không còn hiệu lực. Các bài đọc hôm nay đề cập đến những giao ước Thiên Chúa đã thực hiện với con người. Bài đọc 1, sự khác biệt giữa hai giao ước cũ và mới. Giao ước cũ. Giao ước này được thiết lập trên núi Sinai khi Chúa đưa Israel ra khỏi Ai Cập và dẫn họ vào đất hứa. Chúa hứa, nếu họ trung thành với Chúa và giữ luật Chúa truyền, họ sẽ là dân riêng Chúa và Chúa sẽ bảo vệ họ khỏi mọi quân lân bang xâm lấn. Nhưng Israel đã hủy bỏ giao ước này như tiên tri Jeremiah tuyên sấm hôm nay. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là chúa tể của chúng. Họ đã không trung thành với Chúa khi họ chạy theo các thần ngoại bang để thờ phượng chúng. Họ đã không tôn giữ các điều răn Chúa truyền bằng một lối sống bất công và vô luân. Giao ước mới. Thay vì chia tay để con người cứ chết trong tội, Thiên Chúa chọn để thiết lập một giao ước mới khi tuyên sấm hôm nay. Này, sẽ đến những ngày ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Đây là nội dung của giao ước mới. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lời luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng, và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Israel sẽ tồn tại mãi mãi. Phúc âm: Giao ước mới giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh qua trung gian của Thánh Phêrô. Thứ nhất, người ta bảo thầy là ai? Bối cảnh lịch sử và địa dư của Caesarea Philippi. Có hai nơi gọi là Caesar trên đất thánh. Một gọi là Caesarea Maritim, nằm gần bờ biển Mediterranean, và một gọi là Caesarea Philippi vì nó nằm trong vùng thuộc của tiểu vương Philip, một trong ba người con của vua Herod. Nơi này cách biển hồ Galilee khoảng 25 dặm về phía đông bắc, giáp biên giới với Syria và được gọi là Banias ngày nay. Đây là vùng rất khác biệt với tất cả các nơi khác trên đất thánh. Điểm khác biệt đầu tiên là nước. Nước ở khắp mọi nơi, vì nó nằm dưới chân rặng núi Hermon, và khi tuyết chảy xuống đều tập trung về đây, lập thành đầu nguồn của sông Jordan trước khi chảy vào biển hồ Galilee. Nơi đây là trung tâm của nhiều tôn giáo vì tính rất linh thiêng của nó. Thánh Vịnh 42 câu 6 và 133 câu 3 nhắc nhở cho mọi người Do Thái phải nhớ đến Chúa khi đến đây. Vì sông Jordan là huyết mạch không thể thiếu trong đời sống của người dân Do Thái. Nó là phúc lành và là sức sống Chúa ban cho dân. Nơi đây cũng có khoảng 14 đền thờ của người Syria vì họ cũng đã từng cư ngụ nơi này. Lại là nơi thờ thần Pan, thần thiên nhiên của người Hy Lạp khi họ đô nộ nơi này. Nơi thờ thần Pan là một cái động khổng lồ, đỉnh là một ngọn núi, chân là một vực thẳm rất sâu chứa đầy nước. Nơi đây, Philip cũng cho xây một đền thờ khổng lồ bằng đá cẩm thạch trắng trên núi để thờ hoàng đế Caesar. Đứng trước một trung tâm huyền bí và quy tụ rất nhiều các thần như nơi này, con người không khỏi lẫn lộn khi đặt cho mình một câu hỏi: đâu là sự thật? Thần nào là thần phải thờ? Chúa Giêsu có ý định đặt câu hỏi để bắt các môn đệ phải tìm ra câu trả lời. Hơn nữa, hai sứ vụ chính của Ngài khi xuống thế là: thứ nhất, mặc khải cho con người biết tất cả những gì Thiên Chúa muốn, và thứ hai, huấn luyện các môn đệ để họ tiếp tục sứ vụ của Ngài trên trần gian. Đây là giờ phút quan trọng vì Ngài sắp sửa lên Jerusalem để chịu chết và hoàn thành sứ vụ của Ngài trên trần gian. Ngài cần phải biết chắc chắn những môn đệ của Ngài có hiểu sứ vụ của Ngài, nhất là có biết rõ Ngài là ai, trước khi có thể tiếp tục sứ vụ đó khi Ngài về trời. Vì thế, Ngài bắt đầu bằng câu hỏi: người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elijah, có người lại cho là ông Jeremiah hay một trong các vị ngôn sứ. Chính tiểu vương Herod Antipas đã gọi Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả sống lại từ cõi chết. Xin coi Matthew chương 14 câu 2. Khi gọi Chúa là Elijah, họ đã nhận ra phần nào sự quan trọng và uy quyền của Chúa. Vì người Do Thái tin tiên tri Elijah chưa chết và sẽ trở lại trước thời đấng Messiah tới. Xin coi Malachi chương 4 câu 5. Họ vẫn để một ghế trống trong hội đường cho tiên tri Elijah khi họ cử hành lễ vượt qua. Cũng vậy, khi gọi Chúa là Jeremiah, vì họ cũng tin ông sẽ tới trước thời đấng Messiah. Truyền thống tin là Jeremiah đã vào đền thờ Jerusalem trước khi đi lưu đày bên Babylon để lấy hòm bia và hương án đem giấu trên núi Nebo, và sẽ trở lại để đúc lại hai thứ này để Thiên Chúa tiếp tục hiện diện với dân người. Xin coi sách thứ hai của Maccabê chương 2 câu 1 đến 12. Như thế, khi gọi Chúa Giêsu là Elijah hay Jeremiah, họ không tin Chúa Giêsu là đấng Messiah mà chỉ là tiên tri đến dọn đường trước khi đấng Messiah đến. Nếu các môn đệ cũng tin như thế thì Chúa Giêsu sẽ thất bại. Thứ hai, các con bảo thầy là ai? Vì vậy giờ phút quyết liệt đã tới. Chúa Giêsu hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Đấng Kitô, Christ tiếng Hy Lạp, chính là đấng Messiah tiếng Do Thái, có nghĩa là đấng đã được sức dầu để làm vua mà toàn dân Do Thái đang mong đợi. Đây là câu trả lời Chúa Giêsu mong muốn. Nhưng Chúa Giêsu muốn cho Phêrô biết lý do tại sao ông biết điều mà người khác không biết, vì ông đã được mặc khải bởi Thiên Chúa Cha đấng ngự trên trời. Lý do này cũng được tuyên bố bởi Phaolô. Không ai có thể tuyên xưng Đức Kitô là Chúa mà không do Thánh Thần. Thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 3. Vì Phêrô đã đại diện các tông đồ để tuyên xưng con người đích thực của Chúa Giêsu, nên Ngài có thể an tâm sẽ có người kế vị để tiếp tục công việc Ngài đã khởi sự. Và Chúa Giêsu thiết lập giao ước mới với Phêrô. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là đá. Trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngạt các môn đệ không được nói cho ai biết người là đấng Kitô. Từ lúc đó, Chúa Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Điều trên xảy ra cho Phêrô, chúng ta có thể hiểu được theo tính loài người. Vì tuy Phêrô đã biết căn tính của Chúa là đấng thiên sai phải đến, nhưng cũng như bao người Do Thái đương thời, ông nghĩ là Chúa sẽ dùng uy quyền Thiên Chúa để thống trị các dân tộc. Vì thế, một Thiên Chúa mà phải cứu độ qua con đường đau khổ của thập giá là chuyện ông không thể tưởng tượng có thể xảy ra. Áp dụng trong cuộc sống. Trung thành với giao ước là điều kiện tiên quyết để được Thiên Chúa bảo vệ. Người khác có thể dạy chúng ta biết về Chúa, nhưng để nhận ra Chúa Giêsu là ai và tin vào Ngài đòi hỏi mối liên hệ của chúng ta với Chúa và phải được sự trợ giúp của Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần. Amen.